Nếu mà như vậy á thì mình hiểu mà theo cái nghĩa thông thường của mình á, không? Thì mình ở trong đó 5 phút rồi chết mất à, phải không? Nghe nào, nghe là lầu cát cũng bằng mùi hương nè, rồi vườn tược cũng bằng mùi hương, rồi thức ăn cũng bằng mùi hương, nhà cửa gì cũng bằng mùi hương hết, thì ở trong đó chút là coi như tự giận đó luôn. Thì như vậy ở đây thì nó rằng nghĩa là mùi hương nó đầy khắp, nó tràn ngập cả mà mười phương thế giới nữa. Thì như vậy là sao? Thì đó để cho mình hiểu rõ đây không phải là mùi hương thường mà của cái hương trần mà như mình hiểu, mà đây phải là mùi hương nó vi diệu, là mùi hương mà của hương công đức pháp thân. Hương công đức của pháp thân á, thì nó là không có giới hạn, và chính cái mùi hương đó thì nó mới là ngược gió xuôi gió gì nó cũng bay được khắp hết, không? Tất nhiên là nó bay cả vào trong tận những cái chỗ mà gọi là nga hang cùng ngõ hẻm gì nó cũng bay được tới hết. Thì đó gọi là mùi hương mà của hương công đức, hương pháp thân. Cho nên nếu mà khéo nghe chỗ này, khéo chỗ này thì mình biết là bất cứ ở chỗ nào, bất cứ ở đâu mình cũng đều là cái chỗ để cho mình ngộ nhập hết, mình vào hết. Cho nên là gọi là mùi hương nó đầy khắp. Đầy khắp thì chỗ nào cũng có, thì chỗ nào cũng là chỗ để cho mình vào hết. Hay nói gọn lại là đâu đâu cũng là chỗ để cho mình trở về. Hiểu được chỗ đó là hiểu được cái ý sâu. Còn không thì nghe mùi hương là mình cứ nghĩ đó là mùi hương của hương trần, thì tất nhiên là nó lại sanh ra cái tưởng khác. Vì vậy cho nên qua cái hình ảnh đó thì mình thấy đã có diễn tả được, gợi ý được cho mình một cái ý sâu để cho mình trở về rồi. Thì kế đó thì ông Di Ma Cật ông mới hỏi, tức là khi mà hiện cái thế giới chúng hương đó cho tất cả đại chúng thấy rồi, thì bây giờ ông mới hỏi, vậy thì bây giờ ở trong chúng Bồ Tát đây thì ai mà có thể lên nơi cái cõi Phật đó để mà thỉnh cơm về? Thì do cái sức quay thần của ngài Văn Thù Sư Lợi cho nên tất cả đều im lặng. Thì ông Duyên Bà Cật ông nói như vậy thì đại chúng ở đây không phải là đáng hổ thẹn sao? Ngài Văn Thù ngài mới nói nghĩa là theo cái lời của Phật mà dạy á, thì chớ khinh người chưa học. Tức là bởi vì cái việc này á là cái việc mà của đây là do cái sức quay thần của ngài Văn Thù Sư Lợi cho nên tất cả đều im lặng để nhường cho ông Duy Ma Cật, chứ không phải là các ngài không biết, không có khả năng mà qua cái lời của ngài Văn Thù để khích lệ, để cho mọi người nghe là có cái niềm tin rõ ràng cái việc này là không phải là của riêng ai, dù là người chưa học cũng vẫn có cái việc này. Tại vì khi mà công đức họ chưa đủ thôi, nhưng họ đủ thì họ cũng đầy đủ. Bởi vì đây là cái việc mà có sẵn hết nơi mọi người đều đầy đủ. Thì như vậy, rồi có thể đến ông Di Ma Cật, ông mới hóa thành cái người, cái vị hóa Bồ Tát để mà sai đi lên đến nơi cái thế giới chúng hương, với nơi Đức Phật hương tích để mà thỉnh cơm. Thì như vậy sai cái người quá lên đó, rồi các vị Bồ Tát ở trên đó mới nhân cái người quá đó mới có cái thắc mắc, rồi mới theo đó mà mới xin với Đức Phật hương tích mà đến nơi thế giới Ta Bà này để ra mắt Đức Phật Thích Ca cũng như gặp các vị Bồ Tát ở đây. Thì như vậy là có cái ý gì? Đây nó có thêm một cái ý, tất nhiên là khiến cho các vị Bồ Tát ở đó nhân cái người quá đó mà sao mà tìm đến cái gốc, bởi vì đây là người quá của ông Di Ma Cật không quá ra, cho nên là nhân cái người quá đó, thì đó là cái người quá, thì tất nhiên là nhân đó là phải suy tìm đến cái gốc ở đây, cho nên mới đến ở đây. Thì như vậy cũng như mình bây giờ thì mình nghĩa là theo khéo, mình theo cái dòng tâm thức quyển quá này, rồi mình tìm trở lại nơi cái thể chân thật kia, nhân cái quá mà trở về cái thật. Thì như vậy thì mới rõ cái quá và cái thật nó cũng không có rời nhau. Thì đó là thêm một cái gợi ý cho mình thấy qua cái hình ảnh, nó là biểu lộ đạo lý ở trong đó. Thì khi mà các vị gọi là các vị Bồ Tát mà trên nước chúng hương mà thấy cái người quá này lên, thì các vị đó nghe cái người quá này, nghĩa là thuật lại cái lời cũng như mà cần hỏi thăm mà về Đức Phật. Tất nhiên là hỏi thăm là Đức Phật ở đây là được ít bệnh ít cổ không đó, các vị rồi Đức Phật các vị quá Bồ Tát này mới kể nghĩa là ông Di Ma Cật là có thăm hỏi đó, cho nên là mới gợi ý các vị Bồ Tát ở trên đó mới nghĩa là thắc mắc, không? Ở trên đó thắc mắc là không biết là cái thế giới Ta Bà đó là ở đâu, rồi thế nào là cái người ưa pháp nhỏ, không? Thì như vậy để mình thấy rõ trên đó là không có cái người ưa pháp nhỏ. Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng ở dưới cõi Ta Bà, không? Thì có Đức Phật Thích Ca, rồi có cái vị Bồ Tát tên là Di Ma Cật đó, thì sức lực thần thông của ông rất là lớn, không? Ông nghĩa là thường sai cái người quá mà đi nơi khắp mười phương để mà làm đến chúng sanh đó, đó là gợi ý. Rồi Đức Như Lai mới đem cái bát ở nơi chúng hương đựng đầy cơm mà cơm thơm đó đưa cho người quá đó, thì có 900 mà muôn vị Bồ Tát đều nghĩa là muốn đến nơi cõi Ta Bà này để mà gọi là ra mắt Đức Phật Thích Ca và để mà gặp ông Di Ma Cật cũng như các vị Bồ Tát ở đây. Thì Đức Phật ở trên kia cho đi nhưng mà dặn trước, không? Cho nhưng mà là dặn trước. Tất nhiên là đi thì nên đi nhưng mà phải thâu nhiếp lại cái thân hương của các ông, bởi vì nếu không khéo thì để khiến cho các chúng sanh ở đó sẽ tham đắm mà cái mùi hương đó. Thứ hai là phải nghĩa là xả, phải ẩn cái hình cũ của các ông đi, chứ để cho không có để cho những vị Bồ Tát mà ở dưới đó sanh lòng hổ thẹn. Thứ ba là không có nên mà ôm cái lòng khinh tiện khinh khi, thì sẽ có cái tưởng ngại. Mà chính cái lời này là cái quan trọng nè, bởi vì mười phương cõi Phật đều như hư không thôi, nên là tất cả mười phương cõi Phật đều như hư không, mà chư Phật vì muốn giáo hóa những người mà ưa pháp nhỏ cho nên rồi không có nghĩa là hoàn toàn hiện cõi tịnh độ của mình thôi. Đây là những cái câu quan trọng, không? Tất nhiên là các Bồ Tát ở trên nước chúng hương thì đều là thân hình nghĩa là tốt đẹp cao lớn, cho nên là xuống ở đây thì nghĩa là Đức Như Lai hương tích phải dặn trước, sợ rằng nếu mà cứ để cái nguyên hình đó thì sẽ gây cho những cái vị ở dưới này chúng sanh thì nghĩa là nghe cái mùi hương đó sẽ mê đắm, còn các vị Bồ Tát thì thấy cái thân hình đó to lớn còn thân hình mình nhỏ thì sẽ hổ thẹn, cho nên là biểu phải là nhiếp lại thâu lại cái những cái việc đó. Cũng như là đối với nhà cõi này thì đừng có thấy những cái vị Bồ Tát hay những cái cõi này nó thấp nó xấu nó nhơ nhớp mà khinh khi, thì vậy là sẽ có cái tâm ngại tức là tâm phân biệt. Mà chính là hiểu được bởi vì tất cả cõi nước đẹp xấu mà ở trong thế giới mười phương này đều như quyển quá thôi, bởi vì ở đây nó đều như là hư không thôi. Tất cả trong cái quyển quá thì cái lý nó đều nên là bình đẳng như nhau, bởi vì căn cứ trên cái hình tướng thì thấy có đẹp có xấu có lớn có nhỏ, nhưng mà đạt cái lý thì không hai, đều là quyển quá, dù tướng tốt tướng đẹp hay là tướng xấu cũng là tướng, mà phải ở trong cái trên cái tướng đó, thấu qua cái tướng đó mà nhận ra cái pháp thể chân thật kia thì cái đó mới là cái chỗ cái thấy chân thật, đó là một cái chỗ chi yếu. Cho nên nghe đó thì mình nhận được cái lý. Thì chỗ này cũng là một cái điểm mà để đánh thức chúng ta, nghĩa là đánh thức mình rất là lớn. Tất nhiên là phá bỏ cái nhìn trên cái hình tướng sai biệt mà đánh giá dội, không phải là chỉ à, qua cái hình tướng sai biệt đó, rồi cái mình dội ở trên đó mà lại phân biệt để mà đánh giá, thì như là mình sẽ kẹt. Vì vậy cho nên ở đây rồi mình phải nhớ lại kinh Túc, kinh Kim Cang, thì Phật đã nói rõ: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, dự kiến chư tướng, thì phi tướng tư kiến Như Lai. Ngay nơi tất cả các tướng này đều là hư vọng hết, thì phải nhìn thấu qua cái tướng hư vọng này thì mới thấy được cái Như Lai chân thật. Vì vậy cái chỗ này là cái chỗ mà Ngài phải nhắc mình là phải nhìn thấu qua các cái tướng đó, phải nhìn thấu qua mọi cái tướng lớn nhỏ, tốt và xấu, rồi nhơ là sạch, thì như vậy mới thấy được thật tướng của các pháp, thì được cái đó mới là gọi là cái thấy chân thật. Vì vậy cho nên rồi Đức Như Lai phân tích, Ngài dẫn trước rồi Ngài mới giải thích cái lý do. Tất nhiên là lý do là mười phương mà cõi nước á, mà sở dĩ mà có hiện ra đây á, thì đều là hư không thôi, không có thật. Bởi vì chư Phật mà muốn giáo hóa những người ưa cái pháp nhỏ, cho nên chẳng hoàn toàn hiện cái cõi thanh tịnh của mình. Thì như vậy ở nơi cái cõi này, Đức Phật Thích Ca hiện ra nơi đây là vì các phương tiện giáo hóa mình, cho nên là không có hoàn toàn hiện cái cõi thanh tịnh của Ngài, chứ không phải là cõi Ngài là cái cõi mà nó nhơ nhớp như vậy. Thì như vậy mình muốn thấy cái cõi hoàn toàn thanh tịnh của Ngài á, thì phải làm sao? Tất nhiên là cái này là Ngài phương tiện Ngài hiện ra, thì không phải là cái chỗ mà thật hoàn toàn cái cõi thật của Ngài. Thì như vậy là muốn thấy cái cõi mà thật hoàn toàn thanh tịnh của Ngài đó thì phải làm sao đây? Tất nhiên là sao? Tất nhiên là cái này là cái đoạn sau nói rất là rõ. Tất nhiên là phải mở tâm rộng lớn, đừng có dùng cái tâm hẹp hòi này mà nhìn mà hiểu. Vì vậy cho nên cái đoạn sau là khi mà cái gì quá Bồ Tát mà nhận cơm rồi, thì cùng các vị tức là 900 muôn vị Bồ Tát ở cõi chúng hương mà đến nơi cõi thế giới nhà ông Di Ma Cật này á, thì xong rồi ông Di Ma Cật quá ra cũng 900 muôn cái tòa sư tử tốt đẹp để cho các vị quá Bồ Tát trên đó ngồi. Xong rồi thì vị Bồ Tát quá Bồ Tát đó mới đem là cái bát đầy cơm hương đó đưa cho ông Di Ma Cật, thì cái cơm này nó xông khắp cả thành Tỳ Gia Ly. Rồi thì nghĩa là cả luôn cả tam thiên đại thiên thế giới. Thì bây giờ ở trong thành Tỳ Gia Ly này, những hàng cư sĩ Bà La Môn nghe cái mùi hương đó, thân ý nó thơ thới, mới khen chưa từng có. Rồi cũng như ông trưởng giả chủ Nguyệt Cái đem theo nghĩa là 84,000 người cũng vào trong nhà ông Di Ma Cật. Rồi những vị gọi là địa thần, hư không thần, các vị trời, cõi dục, cõi sắc cũng nghe cái mùi hương đó, cũng đều đến nhà ông Di Ma Cật. Thì như vậy trong đây có thêm một cái ý gì nữa? Cho nên mọi cái hình ảnh trong này mình đọc qua, nếu mà mình chỉ đọc mà theo cái chữ nghĩa không á, thì mình thấy như là cái chuyện mà gọi là thần thông kỳ bí thôi. Nhưng mà trong đây nó phải có cái ý gì, chẳng đã nói suông như vậy không? Tất nhiên là đây là muốn nói lên rằng nghĩa là cái pháp thân hương nó thầm thầm, nó quân tập ở bên trong nơi mọi người chúng ta, không? Tất nhiên là do cái pháp thân hương đó nó thầm thầm, nó quân tập ở trong này, không? Cho nên nó mới thúc đẩy mọi người, thúc đẩy mình có phát tâm để mà trở về với cái thể thanh tịnh kia. Chứ nếu không có cái nội quân này, không có cái quân mà nó thầm thầm trong này, thì chắc mình ngày nay là mình cũng vẫn là lăn lộn, mà mình chạy mãi theo cái dòng sinh tử diễm mô thôi, chứ còn không có dễ gì mà có được cái ngày trở về, tức là ngày mà trở lại như hôm nay. Chính vì nó có cái sức quân tập thầm thầm bên trong đó, cho nên rồi khiến mình nghĩa là có thầm cảm, rồi nó thúc đẩy mình sống trở về. Trên đây cũng vậy, cho nên nó là cái mùi hương này nó khắp, nó bay khắp, cho nên rồi nó thầm quân quân vậy, cho nên rồi các vị cư sĩ, địa thần, hư không thần, các trời sắc giới vân vân nghe một hướng đó mà đến nhà ông Duy Ma Cật nhân cái sức của quân tập đó. Hiểu vậy thì mình mới thấy nghe là nó có những cái ý sâu và như vậy là thì khi mà đến nhà ông Duy Ma Cật rồi thì sao? Thì bây giờ á ông Duy Ma Cật mới bảo ngài Xá-lợi Phất và các vị đại tăng văn thì thôi bây giờ các ngài đã có thể ăn đi, có cơm rồi đó, nãy giờ các ông trông nhưng mà bảo ăn á không thì ngài lại cũng dặn trước không tất nhiên là đây là cái cơm mà cô vị Cam Lồ của Như Lai do cái sức đại bi mà quân tập cho nên là không có nên dùng cái tâm ý mà giới hạn để ăn thì sẽ khiến cho nó không có tiêu. Thì như vậy rõ ràng không, cơm này cũng không phải là cơm thường mà đây là cơm vị Cam Lồ của Như Lai là cho cái sức đại bi mà quân tập. Thì như vậy mà muốn mà ăn được cơm đó, tất nhiên là muốn mà nếm được cái mùi vị đó thì sao, là phải mở tâm rộng lớn này ra, chứ còn không có nên mà đem cái tâm hẹp hòi của mình đây, cái tâm mà chấp ngã này rõ ràng như vậy. Còn nếu mà mình đem cái tâm chấp ngã này kẹt, nghĩa là chỉ nghĩa là bám víu vào cái tâm mà gọi là hạn hẹp này á thì sao, thì ăn cơm này chỉ mắc nghẹn. Phải mở tâm rộng lớn, quên cái tâm chấp ngã này đi thì mới nếm được cái mùi vị mà của cái cơm này, tất nhiên là cái cơm mà của cơm hương vị mà Cam Lậu Như Lai này, tất nhiên là mới sống được mà trở về với những cái công đức pháp thân này. Thì như vậy rõ ràng thì mình phải ở đây là nhắc mình là phải xả bỏ cái tâm lượng hẹp hòi đó. Mà bây giờ á mình ở trong đây thì có ai mà dám nghĩa là xả bỏ cái tâm hẹp hòi đó? Vậy cho nên ai cũng vậy, tu thì cũng muốn là nhận ra pháp thân, muốn là sống trở về với thể rộng lớn kia, không? Nhưng mà đối với cái tâm mà gọi là bám vào cái ngã này thì cũng không dám quên. Ai nói động chút thì cũng là nhớ 2-3 ngày rồi. Thì vậy là làm sao mà ăn không nghẹn được, không? Cho nên là đọc mấy cái này thì mình thấy nó có một cái thấm thía, không? Vậy cho nên là ở đây thì khi mà nói ông dặn vậy rồi á thì chính các vị thanh văn ha, cho nên đây mà cũng có những vị thanh văn khác, tất nhiên là vị thanh văn đó ông đã dặn rồi đó, mà rồi cũng có những vị thanh văn khác nghĩ rằng cơm này cũng ít mà đại chúng đây mỗi người đều phải ăn hết thì vậy sao? Ông dặn trước rồi mà cũng còn có cái tâm niệm đó thì mình thấy mới thấy rằng cái tâm mà gọi là chấp ngã này nó sâu dày biết bao nhiêu, không? Vì vậy là mình nghĩa là không thể một ngày một giờ mà nó hết liền, mà nó phải sâu dày, mà đã sâu dày thì mình phải nghĩa là hết sức mà dụng công chứ còn không thể hồi hộp được. Cho nên là khi mà các vị thanh văn này á khởi cái niệm đó rồi á thì cái vị Bá Bồ Tát mới nói nghĩa là chớ có đem cái tiểu đức, cái tiểu trí, tức là cái đức nhỏ, cái trí nhỏ mà của hàng thanh văn đó mà đo lường cái gọi là cái trí tuệ, cái phước tuệ vô lượng của Như Lai. Bởi vì bốn biển thì dù có thể cạn nè, mà cơm này thì vô tận, không có thể hết. Dù cho nghĩa là khiến tất cả người ăn mà mỗi cái vắt cơm á bằng cả núi Tu Di đi nữa, nhưng mà đến cả một kiếp cũng vẫn chẳng hết nữa. Ngài nhấn mạnh này, để cho thấy rõ nghĩa là phải chớ có dùng cái tâm hẹp hòi này. Ở đây nói rằng nghĩa là ăn mà gọi là mỗi vắt cơm á bằng núi Tu Di á thì đây là mấy ông đệ biết làm sao không? Tại vì ở Ấn Độ á thì ăn cơm là bằng cơm bằng bốc không, cho nên là mỗi vắt cơm vắt rồi bốc ăn chứ không phải như mình lấy đũa. Vậy cho nên mới nói là mỗi vắt cơm bằng núi Tu Di vắt rồi bỏ vô họng. Vậy cho nên mình đọc trong luật á mình mới thấy cái thời Đức Phật ngài cách đây nghĩa là mấy ngàn năm mà ngài cũng rất là khoa học, cũng rất là vệ sinh trong lực, mình đọc rõ không? Mấy vị sa di không biết có nhớ rõ không, khi mỗi khi mà đi cầu phải sao rửa tay rồi đâu kỹ càng, ra là phải rửa bằng cho bằng rửa 7 lần như vậy mới xong, là bởi vì ăn bằng tay mà, thì nó phải rửa kỹ thiệt kỹ thì mình thấy rõ. Thì ở đây bởi vậy cho nên ở đây mới nói là mỗi bát cơm bằng nửa tu di như vậy đó, mà ăn cả một kiếp cũng không hết nữa. Thì như vậy đó, đó là thố lộ cho mình thấy rõ đây thuộc về nghe là cơm này là cơm của pháp thanh hương rồi, chứ không phải là cái cơm thường. Cho nên khi mà ăn đó thì nó nghĩa là không có bao giờ hết. Vì vậy cho nên đây mới giải thích lý do, bởi vì đây là cơm thừa của bậc đầy đủ công đức vô tận giới định tuệ trí tuệ giải thoát tri kiến, thì đó là ngũ phần pháp thanh hương. Thì tới chỗ này là thố lộ rõ ràng cho mình thấy đây là cơm của pháp thanh hương. Vì vậy cho nên một bát cơm này làm no đủ cả đại chúng mà cũng vẫn như cũ không hết. Đó là qua một cái phần là cơm ăn. Ăn cơm đó nghĩa là ăn chỉ có một bát cơm thôi mà ăn mãi cũng không hết. Thì chính ở chỗ đó là cái chỗ mà sâu màu mình, mỗi người khi mà mình nếm được cái vị cơm này thì mình sẽ cảm nhận nó rõ ràng. Nghĩa là khi mà nếm được cơm này thì nghĩa là toàn thân đều hiển lộ, không? Toàn bài cái thể giác đó hết. Cho nên ở đây mới nói thêm, khi mà các vị Bồ Tát Thanh Văn trời người ăn cơm này rồi á, thì nghĩa là thân ý nó an lạc, nó thơ thới, giống như là Bồ Tát ở cõi trời Đạt Trang Nghiêm, mà cả những cái lỗ chân lông á, nó cũng đều phát ra mùi hương vi diệu nữa, cũng như là cái mùi hương mà ở dưới các cái cội cây này, cõi chúng hương vậy. Tất cả lỗ chân lông đều tỏa ra mùi hương hết. Tất nhiên là để nói lên rằng khi mà mình nếm được cái mùi vị mà pháp thanh hương này á, thì nghĩa là toàn thân nó đều hiển lộ, cái giác nó toàn bài, mình sẽ cảm nhận được toàn thể giác nó lộ. Thì như vậy muốn nghĩa là nhận được, cảm được cái cơm này, cái mùi hương này thì sao? Thì đó là mình phải nếm qua, chứ còn không phải là chỉ nghe chuông ở trên chữ nghĩa thôi. Đó là cái điều mình phải nhớ kỹ. Thôi cái phần sau để về sau đi, phần sau nó còn phần dài.